meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 21 tháng 3 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó một thời sự, trình bày một vài công tác xã hội của Cộng đoàn Tu sĩ Công giáo Đông Nepal để thể hiện tình yêu thương trong năm thánh thể. Kế đó là các đề mục, niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 6 giờ 20 phút chiều Chủ nhật tuần trước, 13 tháng 3, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã rời bệnh viện Gemelli trở về lại Vatican. Sau 18 ngày nằm bệnh viện từ ngày 24 tháng 2, vì những biến chứng của bệnh cảm cúm và bị khó thở. Dù tình trạng hồi phục sức khỏe của ngài vẫn tiến triển tốt đẹp, nhưng các giáo sư bác sĩ và những chuyên viên y tế chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho Đức Thánh Cha đã khuyên ngài nên giới hạn những sinh hoạt, nhất là những buổi tiếp kiến. Ngoài ra còn phải lưu ý đến môi trường sống quanh Đức Thánh Cha nữa. Tại nơi cư ngụ của Đức Thánh Cha ở Điện Vatican, người ta đã trang bị một phòng đặc biệt dành cho ngài, giống như phòng ở bệnh viện để Đức Thánh Cha nghỉ dưỡng. Một nhóm bác sĩ chuyên môn và nhân viên y tá của bệnh viện Gemelli đặt trách phần chăm sóc sức khỏe cho Đức Thánh Cha ngay tại Điện Vatican. Vào ngày 18 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ mừng ngày sinh nhật thứ 85. Nhật báo Tin Chiều, số phát hành ngày thứ Hai, 14 tháng 3, đã đăng những nhận định của giáo sư bác sĩ Giancarlo Gianfrone, vị chuyên môn về khoa trị liệu cho giọng nói của Đại học Sapienza Roma, rằng Đức Thánh Cha sẽ được chăm sóc tốt tại Vatican do bởi nhóm các bác sĩ và nhân viên y tá của Bệnh viện Gemelli. Nhưng cần lưu ý rằng, Vatican không phải là bệnh viện, vì không có phòng cấp cứu và hồi sinh. Giáo sư ám chỉ xa đến trường hợp khẩn cấp, rủi Đức Thánh Cha lại bị biến chứng khó thở lần nữa. Theo giáo sư, thì tốt hơn là Đức Thánh Cha nghỉ dưỡng ở bệnh viện Gemelli thêm vài tuần nữa. Giáo sư cũng cho biết là trong tương lai, khi ống trợ thở nơi cổ của Đức Thánh Cha được lấy ra, thì ngài có thể nói lại bình thường như trước khi bị giải phẫu nơi cổ. Giáo sư bác sĩ Corrado Manni, vị chuyên về gây mê trong 6 lần Đức Thánh Cha bị mổ trước đây, đã phát biểu ý kiến của mình với Nhật báo Cộng hòa, số phát hành cũng ngày thứ Hai, 14 tháng 3 rằng, Đức Thánh Cha nên giữ im lặng, càng ít nói càng tốt, và nên nghỉ dưỡng nhiều hơn nữa, tránh tình trạng bị mệt, tức là tránh bớt những tiếp kiến. Cả trong trường hợp Đức Thánh Cha không nói nhiều đi nữa, nhưng chỉ việc gặp gỡ và lắng nghe người khác nói cũng là một điều làm mệt rồi. Đức Thánh Cha cần nghỉ nhiều thì việc dưỡng bệnh mới có hiệu quả. Tin Vatican. Theo văn phòng báo chí Tòa Thánh, hôm thứ Năm, ngày 10 tháng 3, Đức ông Fortunatus, tham biện của đoàn quan sát viên thường trực Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc có trụ sở ở Geneva, đã có bài phát biểu tại phiên họp lần thứ 32 của Ủy ban Thường trực của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, nhưng phiên họp 4 ngày của Ủy ban này được khai mạc hôm ngày 8 tháng 3. Trong bài phát biểu của mình, Đức ông nhấn mạnh đến cuộc khủng hoảng làm người dân phải rời bỏ nhà cửa ở Darfur bên Sudan. Tình hình người tị nạn ở Phi Châu vẫn là nỗi đau sâu thẳm của gia đình nhân loại ở khắp nơi. Điều kiện tạm bợ và tình hình đầy bi kịch buộc hàng triệu người dân phải rời bỏ làng mạc và đất đai, yêu cầu có những quyết định cụ thể và nhanh chóng nhằm làm dịu đi nỗi thống khổ và bảo vệ quyền lợi của người dân. Đức ông Fortunatus cho hay, những dấu hiệu tích cực trong những năm qua khi làn sóng tự nguyện hồi hương và có tổ chức đã bắt đầu và lên đến cả chục ngàn người. Tuy nhiên, vẫn tồn tại việc thiếu ngân quỹ, cũng như tình hình bạo lực trở nên tồi tệ và sự ngược đãi người dân tản cư Darfur, nơi mà tình nhân đạo thật đáng phê bình. Các vụ tấn công của hệ thống nhắm vào người dân thường, sự tàn phá các cơ sở hạ tầng và toàn bộ các làng mạc và giết hại gia súc, phá bỏ mùa màng, đã dẫn đến sự rời bỏ nhà cửa lan rộng trong người dân thường. Đức ông tuyên bố thêm, cộng đồng quốc tế không thể trì hoãn hơn nữa trong hành động để giải quyết vấn đề này. Bất kỳ sự trì hoãn nào cũng có thể đưa đến một sự chấp nhận về tiêu chuẩn nước đôi trong tình đoàn kết, mà cái giá phải trả là những người thấp cổ bé miệng và người dân phải sống bên lề xã hội. Để kết luận, Đức ông Fortunatus nói rằng, mặc dù khuyến khích sự hiện diện và trợ giúp của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, của các cơ quan Liên Hiệp Quốc khác, cũng như các tổ chức phi chính phủ, nhưng một sự lãnh đạo rõ ràng của Liên Hiệp Quốc và sự hợp tác toàn diện của một cơ quan để mở rộng sự trợ giúp cũng như bảo vệ những người dân trong các trại tản cư là điều hết sức cấp bách. Cộng đồng quốc tế cần phát triển một hệ thống đáng tin cậy nhằm bảo vệ những người rời bỏ nhà cửa của họ nhưng sống tản cư trong nước của họ. Tin Việt Nam, tai nạn đường sắt thảm khốc ở Huế. Theo tin từ Nhật báo Tuổi Trẻ Quốc Nội, hồi 11 giờ ngày 12 tháng 3, đoàn tàu E1 phát xuất từ Hà Nội đi Sài Gòn, đi đến Huế theo hướng chạy vào Đà Nẵng, uốn mình qua khúc cua Đá Bàn, nằm giữa hai thôn Hói Mít và Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, thì bị tai nạn đứt mối nối giữa hai toa số 7 và số 8, khiến đoàn tàu bị đứt ra làm ba khúc, riêng hai toa 7 và 8 thì văng ra khỏi đường sắt, nằm vắt nghiêng trên vách đá. Vách đá này lại cao hơn cả chiều cao của đoàn tàu, gần 3 thước. Con số chính thức về thương vong từ vụ tai nạn tính đến chiều ngày 13 tháng 3 là 11 người. 78 người bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, 33 người. Bệnh viện Trung ương Huế, 32 người. Bệnh viện Giao thông Đà Nẵng, 12 người. Và Bệnh viện huyện Phú Lộc, 1 người. Trong số hàng trăm hành khách trên chuyến tàu E1, có đoàn gia đình ông Nguyễn Đức Phượng, Hà Nội, gồm 15 thành viên cả nội lẫn ngoại, đã lên đường vào Đà Nẵng để dự đám cưới của con trai, và họ mua vé đúng vào toa số 7. Trong số 6 nạn nhân chết tại chỗ của toa số 7, đã có đến 3 người là thành viên của gia đình này. Sau đó thêm một cụ bà Vũ Thị Bé, 77 tuổi, từ tỉnh Thái Bình lên cùng đi với đoàn đám cưới, cũng đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đi cấp cứu. Trả lời báo chí sau cuộc họp chiều 14 tháng 3, Đại tá Nguyễn Thanh Toàn, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Công an Thừa Thiên Huế, là cơ quan thụ lý vụ án, cho biết kết quả giải mã hộp đen do Cục Cảnh sát Điều tra, Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt và Cơ quan Điều tra Công an Thừa Thiên Huế, cho biết tốc độ của tàu E1 lúc chạy đến vị trí xảy ra tai nạn là 68-69 km/h. Vượt 72% tốc độ cho phép của ngành đường sắt đối với đoạn đường này là 40 km/h. Được biết, đường rầy xe lửa Việt Nam có trên 100 năm nay, từ khi người Pháp đến Việt Nam. Một loại đường rầy hẹp, không tương thích với tốc độ nhanh, vì như vậy sẽ giảm đi sự an toàn. Bên cạnh đó, địa hình núi rừng Việt Nam khiến tàu hỏa phải chạy nhiều đoạn đường cong vênh trên đồi, ngoằn ngoèo quanh chân núi. Cho nên, việc rút ngắn số giờ chạy dẫn tới việc tàu phải chạy nhanh hơn, đồng nghĩa với sự nguy hiểm cho hành khách cũng lớn hơn. Thế nhưng các chuyến tàu tốc hành Bắc Nam đã rút ngắn thời gian liên tục từ 40 giờ xuống còn 36 giờ, rồi 34 giờ, 32 giờ, rồi 30 giờ và thấp hơn nữa. Có vẻ như mong muốn lập thành tích của ngành đường sắt là vô tận. Trong khi đó, chắc chắn các tính năng kỹ thuật của hệ thống đường sắt thì chỉ có một giới hạn nhất định mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, nói về vài công tác xã hội của cộng đoàn tu sĩ Công giáo Đông Nepal để thể hiện tình yêu thương trong năm thánh thể do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, giới tu sĩ ở miền đông Nepal đã họp mặt mừng năm thánh thể và đề nghị thành lập một bệnh viện tại vùng kém phát triển trong nước như là cách cụ thể hóa trách nhiệm phục vụ của giáo hội. Phần lớn trong 22 linh mục và nam nữ tu sĩ đã gặp Đức ông Anthony Sama, thẩm quyền tông tòa của Nepal, và đã tán thành việc giáo hội Nepal thành lập và quản lý một bệnh viện, được đề nghị nên có địa điểm nằm ngoài thủ đô Kathmandu để phục vụ cho người nghèo, vì thủ đô Kathmandu đã có nhiều trung tâm y tế rồi. Nữ tu dòng Loreto, chị Sabri Navrai nói, bệnh viện là một nhu cầu của Nepal, và xây dựng một bệnh viện bên ngoài thủ đô Kathmandu là hợp với sứ mệnh phục vụ đích thực của giáo hội địa phương, có mặt trên các vùng khác nhau ở Nepal. Theo nữ tu Rita, dòng nữ tử thánh giá, và là một y tá chuyên nghiệp, thì chỉ có một cộng đoàn tu sĩ thôi, thì khó mà mở được một bệnh viện. Nhưng tất cả các cộng đoàn tu sĩ trong nước nên cộng tác giúp một tay và nên làm thế. Đầu cuộc họp hôm ngày 11 tháng Giêng vừa qua, tại trường Thánh Xavier ở Denivia, các tu sĩ đã suy niệm về tình yêu và việc tôn sùng thánh thể. Đức ông Sama, quyền tông tòa đặc trách giáo hội công giáo tại Nepal và là vị chủ tọa phiên họp nói trên, đã nói với hãng tin UK rằng, đây là lần đầu tiên Ngài chủ trì một sự kiện như thế ở miền đông Nepal. Khoảng 60% trong tất cả các tu sĩ đang làm việc trong vùng đã tham dự cuộc họp. Được biết, địa điểm Deoniya thuộc quận Yaba có trụ sở hành chánh nằm trong thị xã Yaba, cách Kathmandu 280 km về phía đông nam. Các tu sĩ còn xem xét cách để có thể giúp những người bị ảnh hưởng thảm họa sóng thần hôm ngày 26 tháng 12. Họ đã quyên góp được 32.000 tiền ruby, tức khoảng 460 Mỹ Kim, từ các dịch vụ xã hội của dòng tên. Một số tu sĩ đã tham gia tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật trong quận Sunsari kế bên để quyên góp tiền giúp những người bị mất người thân và nhà cửa khi sóng thần tàn phá các vùng ven biển trong Ấn Độ Dương. Một nhóm linh mục dòng Salajin và 20 họa sĩ đã tổ chức cuộc triển lãm hôm ngày 11 tháng 2 tại thính phòng trung tâm Don Bosco ở thị xã Dabran. Kết quả thu được 15.000 ruby và được chuyển qua Caritas Nepal để trợ giúp người bị nạn sóng thần ở Sri Lanka. Hơn 80 trường học ở Dabran cũng được mời triển lãm tác phẩm nghệ thuật của học sinh và trình diễn văn nghệ. 10 trường đã nhận lời mời và gửi người tới, còn những trường khác thì đến xem cuộc triển lãm. Một họa sĩ 60 tuổi nói, tôi vui mừng vì có thể đóng góp một cái gì đó của riêng mình cho quỹ cứu trợ. Các giáo xứ và các tổ chức công giáo khác ở Nepal đã đặt một hộp xin tiền bên ngoài các nhà thờ và nhà nguyện để quyên góp cho quỹ cứu trợ. Trường Thánh Xavier ở Kathmandu đã đóng góp 800.000 ruby, nhiều nhất trong cuộc vận động, để cứu trợ và tái thiết cho những người sống sót sau thiên tai sóng thần. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài công tác xã hội của một cộng đoàn tu sĩ công giáo ở đông Nepal để thể hiện tình yêu thương trong năm thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Niềm tin tôn giáo giúp đương đầu với sự căng thẳng thần kinh. Đây là đề tài của mục Niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Sống con người, nhất là trong các xã hội văn minh tiến bộ, ngày càng bị căng thẳng. nhịp sống ngày càng gia tăng. Đối với nhiều người, chỗ làm đã trở thành một nơi chạy việc giả, trong đó sự đe dọa mất việc không ngừng đè nặng trong tâm tư. Tình trạng bị căng thẳng thường xuyên này khiến cho hàng triệu triệu người mất đi niềm vui và sự phấn khích trong công việc. Phải thức dậy mỗi ngày đi vội vã chạy đến nơi làm việc đã trở thành một cực hình đối với nhiều người. Từ nhà đến sở, họ lại còn phải chen lấn giành giật chỗ ngồi trên các phương tiện di chuyển công cộng, hay phải giành đường trong các trục giao thông. Tình trạng ấy tạo nên những cơn giận bất thường, có khi dẫn đến xô xát và bạo động một cách vô ích. Ngoài công ăn việc làm, con người thời đại còn phải đương đầu với nhiều hình thức căng thẳng khác. Chúng ta bị căng thẳng nếu chúng ta không có được các tiện nghi chúng ta mơ ước, hay những kỳ nghỉ hè ở nước ngoài. Và chúng ta lại gục ngã trước sự căng thẳng khi các thứ giấy nợ tràn ngập trong thùng thư. Sự căng thẳng có thể đẩy con người vào tình trạng cô lập ngay cả đối với bạn bè và người thân. Ngày nay, không những người lớn, mà ngay cả giới trẻ cũng không thoát khỏi tình trạng căng thẳng. Nạn bạo động trên đường phố trong các đô thị là một trong những thể hiện của tình trạng căng thẳng của thanh thiếu niên. Nạn tự tử là một trong những nguyên nhân chính của chết chóc nơi giới trẻ. Căng thẳng là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống. Vấn đề là làm thế nào để đương đầu và vượt qua được căng thẳng. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, những người có niềm tin tôn giáo, hay đúng hơn, những người thực hành tôn giáo, thường lướt thắng được căng thẳng một cách dễ dàng hơn những người không có niềm tin tôn giáo hoặc không thực hành tôn giáo. Những yếu tố cơ bản mang lại ý nghĩa và mục đích cho cuộc sống của người có niềm tin tôn giáo không dễ dàng bị đe dọa bởi những biến cố bi thảm như bệnh tật, mất mát, sự suy sụp kinh tế và ngay cả cái chết của người thân. Vì những thay đổi bi thảm trong cuộc sống hàng ngày không thể đe dọa những giá trị và niềm xác tín của niềm tin tôn giáo, cho nên những người có niềm tin tôn giáo ít bị căng thẳng hoặc lướt thắng được căng thẳng hơn những người không có niềm tin tôn giáo. Niềm tin giúp xoa dịu sự thất vọng mà những kinh nghiệm tiêu cực có thể tạo ra. Ngày càng có nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy rằng niềm tin có thể là thuẫn đỡ hữu hiệu nhất trước sự căng thẳng. Năm 1985, một toán chuyên gia tại Hoa Kỳ đã thăm dò tâm trạng của 240 người đang săn sóc cho những người thân bị bệnh lẫn. Đây là một trong những công tác nặng nề nhất trong gia đình. Cuộc thăm dò cho thấy rằng những ai biết nhìn gánh nặng đó dưới cái nhìn của niềm tin đều có một thái độ tích cực hơn những người không được niềm tin hướng dẫn. Cuối thập niên 80, giáo sư Kenneth Mayton, một chuyên gia tâm lý thuộc Đại học Maryland, đã khảo sát vai trò của niềm tin tôn giáo đối với tình trạng căng thẳng nghiêm trọng. Ông quan sát một nhóm người vừa mất người thân và một nhóm sinh viên năm thứ nhất phải sống xa gia đình và thích nghi với môi trường mới. Trong cả hai nhóm, cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những người có niềm tin kiên cố đều đứng vững trước thử thách và căng thẳng. Chẳng hạn, những cha mẹ nào vừa mất con và cho biết luôn cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa đều đứng vững trước thử thách. Các sinh viên mới bước vào đại học và được trang bị bằng một niềm tin vững mạnh cũng có sức chịu đựng trước sự căng thẳng hơn những người bạn học xem thường niềm tin tôn giáo. Cuộc nghiên cứu trên đây cho thấy rằng căng thẳng càng nghiêm trọng thì những người có niềm tin tôn giáo càng cảm nhận được sự nâng đỡ. Bác sĩ Harold Koenig thuộc trường Đại học Duke, Hoa Kỳ cũng đã tiến hành một cuộc nghiên cứu lý thú với những người có trình độ học vấn trung bình. Trong số này, nhiều người tốt nghiệp đại học. Ông xin họ cho biết họ đã chống đỡ như thế nào mỗi khi gặp căng thẳng. Hầu hết, nhất là các phụ nữ, đều trả lời rằng niềm tin tôn giáo là kỹ thuật thường được họ sử dụng nhất. 3/4 những người đã dựa vào niềm tin tôn giáo để đối phó với tình trạng căng thẳng nói rằng họ đã đặt niềm tin tưởng nơi Chúa. Họ đã cầu nguyện hoặc đã múc lấy sức mạnh từ Chúa. Tất cả những người được bác sĩ Koenig tham khảo ý kiến đều thuộc tầng lớp có học và khá giả. Kết quả cuộc nghiên cứu hoàn toàn trái ngược với thành kiến cho rằng chỉ có những người nghèo khổ hoặc bị đẩy ra bên lề xã hội mới đi tìm chỗ dựa và niềm an ủi nơi tôn giáo. Trong một cuộc nghiên cứu khác, bác sĩ Koenig đã thăm dò ý kiến của các bệnh nhân về sức mạnh của niềm tin tôn giáo. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy rằng những bệnh nhân nào tin tưởng nơi Chúa và cầu nguyện đều chứng tỏ rằng họ làm chủ được bệnh tật của mình. Sở dĩ các bệnh nhân này có được sự tự tin và bình tĩnh như thế là bởi vì họ tin tưởng rằng Chúa quan tâm đến họ và đáp trả lời cầu nguyện của họ. Niềm tin tưởng nơi sức mạnh của niềm tin tôn giáo có tác động mạnh mẽ trên sự bình tĩnh của các bệnh nhân, và thái độ bình tĩnh này là một yếu tố cần thiết cho việc chữa trị. Chính bệnh nhân là người quyết định về sự chữa lành của mình. Ngày nay, vì nhận thấy niềm tin tôn giáo có thể giúp con người đương đầu với căng thẳng và trầm uất, các chuyên gia chữa trị thường tìm hiểu về niềm tin tôn giáo của bệnh nhân. Niềm tin tôn giáo luôn giúp cho con người có thái độ tự chủ và bình thản trước bệnh tật khổ đau. Bác sĩ Koenig kể lại rằng, có một cụ bà nọ hoàn toàn tê liệt tiếp theo một lần bị tai biến mạch máu não. Dù vậy, cụ bà vẫn còn tỉnh táo và liên lạc với người khác bằng ánh mắt. Ngày nọ, có một vị mục sư đến thăm bà và than phiền về số lời cầu xin mà giáo dân nhờ ông chuyển cầu lên Chúa, nhưng ông không có đủ giờ để đáp ứng mọi yêu cầu. Vị mục sư hỏi cụ bà có thể giúp ông cầu nguyện cho một số người trong cộng đoàn không? Cụ bà dùng ánh mắt để nói lên sự ưng thuận đến 2 lần. Và từ lúc đó, bà bắt đầu cầu nguyện theo ý vị mục sư. Điều này đã mang lại cho cụ bà sự bình an và một niềm an ủi lớn lao, nhất là khi nhiều tín hữu trong cộng đoàn đến thăm và cho biết lời cầu xin của họ đã được Chúa chấp nhận. Mặc dù chỉ sống được thêm vài tháng nữa, cụ bà vẫn luôn tỏ ra vui tươi cho đến cùng. Trong bệnh hoạn, cụ bà vẫn còn cảm thấy có đủ sức để trở thành hữu ích cho người khác. Một sức mạnh nội tâm như thế, con người chỉ có thể múc lấy từ niềm tin tôn giáo mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tên gọi và bản tính của bí tích thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, lần trước chúng ta đã nói về lời kinh tạ ơn đã được Chúa Giêsu đọc lên trong bữa tối sau cùng. Và sau này, lời kinh tạ ơn đã được dùng để chỉ chính nghi thức cử hành việc tạ ơn, và chúng ta có thể gọi thánh thể là nghi thức tạ ơn. Tuy nhiên, lời kinh tạ ơn này đã có một tính cách mới mẻ. Vậy, trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về khía cạnh mới mẻ của lời tạ ơn bí tích thánh thể này. Khi dùng từ tạ ơn để mô tả lời kinh Chúa Giêsu đã đọc lên trong bữa tiệc ly, các tín hữu đầu tiên muốn nhấn mạnh về tính cách mới mẻ được biểu lộ qua hiệu quả lạ lùng do lời kinh này phát sinh ra. Không một lời chúc tụng của người Do Thái có một hiệu lực lạ lùng như lời kinh này. Việc bánh và rượu trở nên mình và máu Thánh Chúa Kitô cho chúng ta chứng cớ rõ ràng về quyền năng biến đổi của lời kinh tạ ơn và của lời đọc của Chúa Kitô. Tuy nhiên, tính cách mới mẻ của lời kinh tạ ơn thánh thể không chỉ hệ tại tính cách hiệu lực mà thôi. Lời kinh này còn được diễn tả ra qua một cử chỉ đặc biệt, đó là cử chỉ tạ ơn mà trong lời chúc tụng của người Do Thái không có. Trong khi ngôn ngữ Do Thái cổ không có một từ đặc biệt để diễn tả tâm tình tạ ơn, theo như tác giả Giraldo, thì lời kinh của Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến tâm tình tạ ơn này. Lời kinh chúc tụng của người Do Thái muốn nói nhiều hơn về một tâm tình ca tụng mà trong các thánh vịnh chúng ta thấy có nhiều chỗ diễn tả ra. Việc ngợi khen, ca tụng nhắc tới những kỳ công của Thiên Chúa và chúc tụng ca khen. Vì con người như được đi đến thế giới cao siêu của Thượng Giới và của uy quyền Thiên Chúa. Khi con người càng thấy mình xa cách Thiên Chúa, thì lời ca khen chúc tụng lại càng vang to hơn. Tâm tình tạ ơn cũng nhìn nhận sự cao cả của các kỳ công Thiên Chúa thực hiện, nhưng có ý hướng về sự nghèo hèn của con người đã lãnh nhận nhiều ân lành từ các kỳ công của Thiên Chúa. Thay vì nhận biết khoảng cách xa giữa Thiên Chúa và con người, thì lại cho thấy sự chuyển thông kho tàng của Thiên Chúa cho con người. Vì thế, con người muốn dâng lên Thiên Chúa lời tôn kính vì sự quảng đại, và đồng thời cảm tạ Thiên Chúa. Dù vậy, con người vẫn không mất đi ý thức về sự cách biệt giữa Thiên Chúa và con người, và biểu lộ sự ngỡ ngàng lớn lao. Thái độ ngưỡng mộ sâu xa vì Thiên Chúa cao cả như thế mà Ngài lại hạ mình xuống trên thế giới và trên con người mà thi ân giáng phúc cho tất cả. Tâm tình tạ ơn được khai triển trước sự việc Thiên Chúa đến gần con người, để thiết lập với họ một giao ước và một mối dây thông hiệp thân tình. Ngay trong cựu ước, người ta đã thấy có lời mời gọi hãy nhận biết lòng nhân từ của Thiên Chúa diễn tả ra trong cách thế đặc biệt đối với dân của Ngài. Tuy nhiên, người ta thấy dân Do Thái còn có thái độ sợ hãi trước uy linh cao cả của Thiên Chúa, vì dân nhận thấy mình như một dân hay phạm lỗi. Còn trong thời kỳ giao ước mới, viễn tượng liên hệ đến định mệnh con người đã hoàn toàn thay đổi hướng, vì tình yêu của Thiên Chúa rộng mở ra cho nhân loại. Cử chỉ cao cả Thiên Chúa ban con một của Ngài cho thế gian không làm cho con người sợ hãi, và không thể chỉ đón nhận với lời ca ngợi mà thôi, nhưng còn phải gợi ra nơi con người tâm tình tạ ơn sâu xa. Việc tạ ơn này nhận được cách thế diễn tả đặc biệt và hoàn hảo do chính Chúa Kitô, một đàng Chúa Giêsu đã biết tất cả tầm quan trọng và giá trị của việc Thiên Chúa Cha ban ân huệ là chính Con của Ngài cho nhân loại. Chúa thường nói đến Chúa Cha của Ngài, chính là để con người đánh giá đúng mức sự lo lắng của Thiên Chúa Cha qua nhiều cách thế biểu lộ lòng từ bi nhân hậu của Ngài cho con người. Ngài muốn chuyển thông cho các môn đệ chính tâm tình ngưỡng mộ và biết ơn của Ngài vì tất cả những điều nhận được từ Thiên Chúa Cha. Ngài sống trong tâm tình tạ ơn và cũng làm cho các môn đệ của Ngài cũng sống một tâm tình này. Đàng khác, trong khi biểu lộ tâm tình tạ ơn lên Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu mong ước đáp trả lại tình yêu thương của Chúa Cha với tình con hiếu thảo đầy tràn. Tiếng cảm ơn, lời tạ ơn, muốn nói lên với đấng ban phúc lành tràn đầy cho chúng ta, như chúng ta có khả năng lãnh nhận được. Với tư cách là con Thiên Chúa đã nhập thể, chỉ Chúa Giêsu mới có thể đáp lại tất cả những gì Chúa Cha ban cho và Chúa Giêsu đã lãnh nhận từ Cha Ngài. Và chỉ Ngài mới có thể dâng lên Chúa Cha tình yêu sâu đậm như chính Ngài là đối tượng của tình yêu đó. Trong khi đối với tất cả mọi người, tâm tình tạ ơn, biết ơn có giới hạn, không cân xứng với những điều đã lãnh nhận được từ Thiên Chúa, thì con Thiên Chúa có khả năng đáp trả lại trọn vẹn những gì nhận được từ Chúa Cha. Với ân huệ Thiên Chúa Cha ban, Chúa Kitô là con cũng đáp trả lại hoàn toàn trọn vẹn. Vì thế, trong việc tạ ơn, Chúa Giêsu hướng về Chúa Cha để dâng lên Ngài một hiến lễ trọn vẹn là chính con người của Ngài. Lời kinh tạ ơn đem lại cho lễ hiến dâng của Ngài giá trị cao cả hoàn toàn. Tất cả những gì đã lãnh nhận được từ Thiên Chúa, được Chúa hiến dâng lại cách hoàn toàn qua việc hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa Cha. Đó là ý nghĩa của lời kinh tạ ơn Chúa Giêsu đã đọc trong bữa tiệc ly. Đó là ý nghĩa của Thánh Thể như là một lời tạ ơn. Từ suy tư này, chúng ta có một hiểu biết mới về Thánh Thể. Chúng ta sẽ tham dự Thánh Lễ với một tâm tình mới. Ngày sống của chúng ta sẽ thể hiện Thánh Thể khi chúng ta biết dâng lên Chúa lời tạ ơn chân thành trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một sóng âm thánh thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Cho tới nay, các khác biệt trong tư tưởng diễn giải kinh thánh chỉ hạn hẹp trong việc ưa thích nghĩa đen hay ưa thích nghĩa bóng hơn, trong việc chấp nhận hay không chấp nhận truyền thống giáo hội và trong kiểu giải thích sự linh ứng. Nhưng giới chú giải công giáo cũng như tin lành đều chấp nhận các điều sau đây. Một Thiên Chúa tạo dựng siêu việt, dữ kiện của mặc khải, khả thể hay sự kiện của các phép lạ. Kinh Thánh như là cuốn sách thánh được linh ứng và phải được giải thích theo các luật lệ đặc biệt và sự phân biệt giữa tự nhiên và siêu nhiên. Nhưng tất cả những điều này hoàn toàn thay đổi trong hai thế kỷ thứ 16 và 17 với việc khởi đầu của chủ thuyết duy lý và duy thực nghiệm trong lĩnh vực triết học, cũng như với thuyết thiên cảm của Pháp. Trên bình diện văn chương, có việc khám phá ra các thủ bản mới và các phương pháp phê bình mới. Trong lĩnh vực khoa học có sự tiến triển của các khoa học thực nghiệm, và sau cùng trên bình diện sử học có các phương pháp nghiên cứu và các khám phá mới mẻ, đó là chưa kể tới các canh tân trong tư tưởng chính trị. Kết quả của cuộc cách mạng ý thức hệ này đã gây ra một trận động đất trong lĩnh vực kinh thánh, đặc biệt là trong môi trường ngoài công giáo. Trận địa chấn này khiến cho các hiển nhiên ngàn đời của khoa diễn giải kinh thánh bị gãy đổ, nhưng đồng thời nó cũng mở cửa cho một cuộc nghiên cứu có tính cách khoa học hơn đối với văn bản kinh thánh. Và đương nhiên là cũng xảy ra một sự thay đổi triệt để trong khoa diễn giải kinh thánh. Tư tưởng gia đầu tiên trực tiếp đương đầu với vấn đề giải nghĩa kinh thánh theo các định đề của triết học là Baruch Spinoza, người Do Thái. Lập trường này khiến cho ông bị các người đồng đạo khai trừ khỏi Do Thái giáo. Châm ngôn nổi tiếng của triết gia Spinoza đó là Deus sive natura, diễn tả thuyết cho rằng Thiên Chúa không phải là một thực thể có bản vị siêu việt, nhưng là một trật tự, hình học, không bản vị điều khiển vũ trụ, trong đó tư tưởng và sự bành trướng là các phương cách. Trong một vũ trụ như thế thì không thể xảy ra các phép lạ, cũng không thể có mặc khải siêu việt. các ngôn sứ và các tông đồ đã gán cho Thiên Chúa các tư tưởng và các tâm tình tôn giáo của riêng họ. Triết gia Spinoza viết trong tác phẩm tựa đề Khảo luận thần học chính trị như sau. Trước hết tôi tự đặt vấn nạn liên quan tới bản chất của lời tiên tri, liên quan tới lý do tại sao Thiên Chúa tự mặc khải cho các ngôn sứ và các lý lẽ khiến cho các ngôn sứ được Thiên Chúa chấp nhận. Nghĩa là điều đó xảy ra vì họ trực giác các tư tưởng cao vời về Thiên Chúa và về thiên nhiên, hay vì họ chỉ dưỡng nuôi một tâm tình tôn giáo sâu đậm mà thôi. Giải pháp của các vấn đề này đã cho phép tôi thiết định một cách dễ dàng rằng uy tín của các ngôn sứ chỉ quan trọng trong những gì liên quan tới việc thực thi cuộc sống và nhân đức đích thực. Ngoài ra thì tư tưởng của họ không liên quan gì tới chúng ta. Kết quả đó là như phương pháp giải thích thiên nhiên hệ tại nhất nơi việc tổ chức cho có thứ tự việc nghiên cứu, làm sao để từ việc quan sát các dữ kiện chắc chắn có thể rút tỉa ra các kết luận liên quan tới các thực tại tự nhiên. Cũng thế, đối với việc giải thích kinh thánh, cần có một sự tra cứu, có óc phê phán, không để cho các đam mê chi phối và có hệ thống, để từ đó rút tỉa ra tư tưởng của tác giả kinh thánh như từ các dữ kiện và nguyên tắc nền tảng có thể kiểm chứng chắc chắn. Điều này đòi buộc phải nghiên cứu ngôn ngữ, thu thập và phân loại các văn bản trình bày cùng một đề tài, tìm hiểu các hoàn cảnh trong cuộc sống của tác giả và của những người mà tác giả nhắm tới, tìm hiểu các phong tục tập quán thời đó và lịch sử văn bản. Các luật lệ chú giải do triết gia Spinoza đưa ra đã ngự trị rất lâu dài trong lĩnh vực chú giải kinh thánh, cả sau khi ông qua đời, mặc dù một phần chúng nhắc lại các luật lệ do các giáo phụ thuộc trưởng phái Antiochia đã đề ra trước đây. Nhưng chỉ vào cuối thế kỷ thứ 17, trong lĩnh vực chú giải kinh thánh mới thấy xuất hiện các dấu chỉ của việc hiểu trước theo khuynh hướng duy lý của triết lý thời đó. Trong pha chú giải kinh thánh, chủ trương duy lý nhằm loại bỏ hoàn toàn hay một phần mọi sự kiện hay giáo thuyết không phù hợp với các lược đồ của lý trí con người. Đó là trường hợp của các phép lạ, các tỏ hiện thiên linh, sự nhập thể, việc sinh ra đồng trinh và sự sống lại. Trong khi cho tới thế kỷ thứ 17, toàn truyền thống Kitô đã lý luận từ sự kiện tới khả thể, thì các người theo thuyết duy lý luận từ sự không thể xảy ra tới điều không thực, bằng cách không chỉ dựa trên các trào lưu triết lý thời đó, mà cũng dựa trên một quan niệm về thế giới một cách máy móc, thịnh hành hồi thế kỷ thứ 19. Việc phê bình kinh thánh gây ra nhiều tàn phá nhất liên quan tới cuộc đời của Đức Giêsu như được minh chứng trong tác phẩm do học giả Albert Schweitzer xuất bản năm 1906 tựa đề Từ học giả Reimarus tới học giả Vreider. Năm 1774, học giả Lessing cho xuất bản một thù bản của học giả Reimarus qua đời ít năm trước đó. Theo học giả Reimarus, Đức Giêsu đã không làm phép lạ nào cả. Người đã chỉ rao giảng rằng nước Thiên Chúa đã tới gần, được hiểu theo nghĩa chính trị, mà các rabbi Do Thái thường hiểu. Và Đức Giêsu đã khiến cho vài môn đệ nhận người như là vua cứu thế. Người cưỡi lừa vào thành Jerusalem như dấu chỉ khai mào cuộc khởi nghĩa, nhưng cuộc nổi dậy thất bại và Đức Giêsu bị tử hình. Các môn đệ lấy xác người để cho rửa nát đi, rồi loan báo rằng người đã sống lại, và họ nghiêng theo tư tưởng cứu thế phụ thuộc khải huyền, lấy hứng từ biến cố con người trở lại, như trình bày trong chương 7 sách Daniel. Thế là người ta tạo ra Kitô giáo, mà Đức Giêsu đã không bao giờ thành lập và hiểu như là một tôn giáo mới. Như thế, Kitô giáo là sự lừa đảo của các môn đệ, là những người đã vỡ mộng vì cuộc tiến vào thành Jerusalem để khai mào cuộc vùng dậy đã không thành công. Như thường xảy ra, một cuốn sách đề nghị các tư tưởng triệt để như thế trước hết gây ra gương mù gương xấu. Tiếp đến từ từ bắt đầu có các người theo bênh vực ủng hộ và bắt chước các lập trường đó. Thật thế học giả Reimarus đã khai mào một cách trọn vẹn thuyết duy lý trong việc giải thích cuộc đời Đức Giêsu thành Nazareth. Người điển hình nhất cho việc giải thích cuộc đời Đức Giêsu theo tư tưởng của trào lưu duy lý là học giả Paulus, trong cuốn sách về cuộc đời Đức Giêsu xuất bản năm 1828. Paulus cho rằng các phép lạ chỉ là phụ thuộc không quan trọng, phép lạ đích thật là chính con người của Đức Giêsu. Chính vì thế nên học giả Paulus tìm cách giải thích các phép lạ làm sao để chúng phù hợp với giới hạn của lý trí. Đối với ông, mọi sự hiện hữu là dấu chỉ sự toàn năng của Thiên Chúa, nên tự nó đã là một phép lạ rồi. Vì thế các vụ khỏi bệnh được giải thích như là kết quả việc sử dụng các loại thuốc bí mật hay của việc ăn chay kiêng cữ. Vụ bão yên sóng lặng là kết quả sự vâng lời của các môn đệ đối với lời Đức Giêsu khuyên di chuyển con thuyền ra sau một ngọn núi để tránh gió. Vụ hóa bánh ra nhiều được hiểu như là một ví dụ của sự chia sẻ giữa các môn đệ với những người khác, khiến cho mọi người đều được thúc đẩy bắt chước cũng chia sẻ như thế cho người bên cạnh, và thế là ai cũng có bánh ăn. Vụ biến hình trên núi Tabor chỉ là một hiện tượng chống lại ánh sáng mặt trời. Sự sống lại đã không bao giờ xảy ra, bởi vì Đức Giêsu chỉ xem như là đã chết thôi, chứ không chết thật. Biến cố lên trời là sự ra đi của Đức Giêsu trên một ngọn núi có mây bao phủ. Sự can thiệp siêu nhiên duy nhất là biến cố Đức Giêsu sinh ra, bởi vì Chúa Thánh Thần linh ứng cho lòng tin nơi Đức Maria và quyền mang thai Đức Giêsu, nơi người có thần khí của Đấng Cứu Thế cư ngụ. Thuyết duy lý đạt tuyệt đỉnh với học giả Bruno Bauer. Khi nghiên cứu toàn nền thần học chứa đựng trong các phúc âm liên quan tới Đức Giêsu, học giả Bauer kết luận rằng Đức Giêsu đã không bao giờ hiện hữu. Các tiểu sử về người đều là các tiểu thuyết được viết ra dưới ảnh hưởng của các nền văn chương vùng địa Trung Hải và Khải Huyền. Học giả Schleiermacher đem thuyết duy lý lịch sử vào trong nền thần học Tin Lành, và nó đã thống trị lãnh vực này cho tới khi học giả Cartbach khiến cho nền thần học Tin Lành trở về với sự chính thống của nó. Trong số các sách viết về cuộc đời Đức Giêsu phải kể tới cuốn Leben Jesu của học giả Strauss, xuất bản năm 1835-1836. Trong khi các nhà duy lý cổ điển loại trừ siêu nhiên khỏi các sách phúc âm hay giải thích bằng cách tự nhiên hóa nó, thì học giả Strauss xếp nó vào loại huyền thoại cần phải giải thích một cách thần học, chứ không được loại trừ. Học giả Strauss định nghĩa huyền thoại như là việc mặc áo lịch sử cho các tư tưởng tôn giáo của các Kitô hữu thời khai sinh. Việc mặc áo lịch sử này đã được nhào nặn bởi quyền năng sáng chế vô thức của chuyện truyền kỳ, sau đó được gán cho một nhân vật lịch sử. Đức Giêsu có sứ mệnh giải hòa nhân tính và thiên tính, vì thế huyền thoại bản thể hóa công trình này như là công trình của một vị Thiên Chúa con người và giúp sứ điệp của các môn đệ người sống được. Liên quan tới các phép lạ, học giả Strauss nói rằng Đức Giêsu đã chắc chắn có thể thực hiện một vài vụ chữa lành, nhưng kiểu kể lại các vụ lành bệnh đó bị tiêm nhiễm giọng văn của Kinh Thánh Cựu Ước và của nền văn chương Khải Huyền không thể tách rời tư tưởng khỏi biến cố. Điều mà học giả Strauss gọi là huyền thoại thì ngày nay chúng ta đồng hóa nó với giọng văn Midrashim hay nền thần học biên soạn mà không khước từ điều đã xảy ra. Ơn gọi của các môn đệ đầu tiên đã được nhào nặn theo ơn gọi của các ngôn sứ Elia và Elisa. Sự cám dỗ thì theo cấu trúc của các biến cố thời xuất hành. Giai thoại trong đền thờ thì quy hướng về câu nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện. Cả các thiên nhiên, vụ hiển dung và biến cố Giáng sinh của Đức Giêsu là những kiểu diễn tả một tư tưởng. Sau cùng sự phục sinh là điều không thật, bởi nếu không thì cái chết đã không phải là cái chết thật. Như thế học giả sau không lý trí hóa cuộc đời Đức Giêsu theo kiểu của học giả Paulus, nhưng thần học hóa nó bằng cách trao ban một ý nghĩa cho trình thuật. Đức Giêsu đích thật là Đức Giêsu của trường phái tự do, một nhà giảng dạy luân lý liên quan tới chức làm cha của Thiên Chúa và tình huynh đệ giữa con người sẽ tạo thành vương quốc của Thiên Chúa. Chống lại trường phái diễn giải Kinh Thánh tự do với tác phẩm điển hình của học giả Renan, tựa đề Cuộc đời Đức Giêsu, là trường phái cánh trung đạt tuyệt đỉnh với tác phẩm của học giả Albert Schweitzer. Theo học giả Schweitzer, Đức Giêsu là một ngôn sứ cánh chung. Vương quốc của Thiên Chúa không có bản chất luân lý, mà có bản chất cánh chung sẽ xảy ra trong thời gian gần tới. Mục đích chính của tất cả các tác phẩm cuộc đời Đức Giêsu kể trên đều có tính cách diễn giải, nghĩa là các học giả muốn trình bày một Đức Giêsu theo các kiểu diễn giải kinh thánh, từ bỏ giả thiết cổ điển của luật lòng tin và thay thế vào đó bằng một sự hiểu trước bắt nguồn từ các trào lưu triết lý và một thứ Kitô giáo đã được duy lý hóa. Vì thế không có gì lạ khi thấy khoa chú giải kinh thánh Tin Lành đã góp phần vào sự lạc hướng của các Kitô hữu đơn sơ và tạo ra một khuynh hướng nghi ngờ không chỉ trên bình diện giáo thuyết mà cả trên bình diện lịch sử nữa. Lại càng không lấy làm lạ trước lập trường như lập trường của một học giả như Martin Keller. Trong tác phẩm xuất bản năm 1892 tựa đề Der sogenannte historische Jesus und der biblische geschichtliche Christus, đấng gọi là Đức Giêsu lịch sử và Đức Kitô theo sử truyện kinh thánh, học giả Keller không chỉ phân biệt Đức Giêsu của lịch sử với Đức Kitô của lòng tin, mà cũng phân biệt lịch sử với sử truyện nữa. Với sự phân biệt giữa việc nghiên cứu lịch sử và ý nghĩa của lịch sử, ông cố ý cứu vãn Đức Kitô được giáo hội rao giảng khỏi tay của các nhà nghiên cứu kinh thánh. Tuy nhiên, phải công nhận rằng, cho dầu có những lệch lạc, các phê bình này thường là những đóng góp đích thực cho khoa nghiên cứu kinh thánh. Trên đây chúng ta đã chỉ đơn cử thí dụ của cuộc cách mạng diễn giải kinh thánh trong các phúc âm để minh giải điều đã xảy ra hồi thế kỷ thứ 18 trong thế giới Tin Lành. Nhưng cuộc cách mạng trong các nghiên cứu kinh thánh Cựu Ước cũng không kém phần mạnh mẽ. Cả hai cuộc cách mạng này đã để lại các âm hưởng sâu đậm trong toàn nền thần học của thời cải cách.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu kinh thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong vở kịch có tựa đề Một con người của bốn mùa, tác giả Robert Bolt mô tả cảnh vua Henry thứ 8 cố gắng thuyết phục thủ tướng của ông là Thánh Thomas More hãy đồng ý với quyết định ly dị của ông và cưới nàng Anne Boleyn làm vợ. Vua Henry nói như sau: Thomas, khanh hãy hiểu cho rằng trẫm đang có nguy cơ mất linh hồn. Thật ra, giữa trẫm và vợ trẫm chẳng bao giờ có hôn phối cả, bởi vì nàng là quả phụ của anh trẫm. Nhưng Thánh Thomas More trả lời: Tâu bệ hạ, thần không có thẩm quyền để can thiệp vào vấn đề này. Thần nghĩ vấn đề thuộc thẩm quyền của tòa thánh. Nhưng vua Henry thứ 8 ngắt lời: Thomas ơi, phải chăng người ta cần có một vị giáo hoàng để nói cho mình biết khi nào mình đã phạm tội? Thomas, đây là một tội. Trẫm nhìn nhận điều đó. Trẫm hối hận, và Chúa đã trừng phạt trẫm. Trẫm không có con trai. Thomas ơi, hết đứa con trai này đến đứa con trai khác, tất cả đều chết từ lúc mới sinh, hay chỉ một tháng sau. Trẫm không bao giờ thấy bàn tay của Chúa tỏ tường như thế. Trẫm có một đứa con gái. Đây là một đứa con ngoan. Nhưng trẫm lại chẳng có con trai. Nhiệm vụ của trẫm là gạt bỏ hoàng hậu và xin các vị giáo hoàng đừng xen vào giữa trẫm và nhiệm vụ của trẫm. Rồi ông nài nỉ Thánh Thomas More một lần nữa như sau: Tại sao khanh không thấy điều đó, trong khi mọi người đều thấy? Một cách bình tĩnh, Thánh nhân trả lời, thế thì tại sao bệ hạ lại cần sự ủng hộ của hạ thần? Vua Henry thứ 8 nói từng tiếng như sau. Bởi vì Khanh là một con người lương thiện, và ai cũng biết rõ sự lương thiện của Khanh. Khanh nhìn xem, có những người như Norfolk chẳng hạn, họ phò trẫm là bởi vì trẫm đang đội Triều Thiên trên đầu. Có những người như Cromwell chẳng hạn, họ đi theo trẫm chỉ vì họ là những con gấu với răng nhọn, còn trẫm là một con sư tử. Có cả một đám đông đi theo trẫm chỉ vì họ để cho đám đông lôi cuốn. Nhưng Khanh thì khác. Những lời trên đây có một người nắm quyền sinh sát trong tay, không chỉ là những lời đường mật, mà đã vẽ ra cho Thánh Thomas More một thập giá đang chờ đợi ở phía trước. Thánh nhân có thể khước từ thập giá ấy và sống trong phú quý và danh vọng, hoặc là thách thức nhà vua và chọn lấy cái chết. Nhưng cuối cùng, Ngài đã ôm lấy thập giá. Ngài đã chọn con đường thập giá của Chúa Giê-xu. Quý vị và các bạn thân mến, cũng giống như chiếc ghế điện tại những nơi còn duy trì án tử hình, thập giá quả là một điều chướng kỳ. Chúa Giê-xu đã bị treo lên trên ấy, và chúng ta được kêu mời ôm lấy nó. Thật không gì ngu xuẩn bằng khi đặt trọng tâm của cuộc sống vào thập giá ấy. Nhưng Chúa Giê-xu lại dùng biểu tượng của nhục nhã khủng khiếp ấy để nói lên tư cách của người môn đệ của Ngài. Ai không vác thập giá và đi theo ta, không đáng làm môn đệ ta. Thập giá không phải là một món đồ trang sức, mà là một thách đố giữa sống và chết, giữa tình yêu và hận thù, giữa hy sinh và ích kỷ, giữa hạnh phúc và khổ đau. Thập giá là dấu chỉ của tình yêu. Chúa Giê-xu đã nói, không có tình yêu nào cao quý hơn mối tình của người thí mạng vì người mình yêu. Thập giá là một lời mời gọi sống yêu thương. Chúa Giê-xu đã nói, hãy yêu thương như chính Thầy đã yêu thương anh em. Thập giá là một mặc khải về tình yêu đích thực. Yêu là đau khổ, yêu là hy sinh. Thời đại của chúng ta là thời đại của giảm đau. Người ta sử dụng thuốc giảm đau để làm bớt cơn đau trong thân xác đã đành. Người ta còn tìm đủ mọi cách để tránh hy sinh. Nhưng thập giá của Chúa Giê-xu soi rọi cho chúng ta thấy rằng một cuộc sống không có thập giá là một cuộc sống vô nghĩa và không đáng sống. Lạy Chúa Giê-xu, bước vào tuần thánh, xin cho chúng con biết can đảm bước theo con đường thập giá của Chúa. Xin cho chúng con biết dâng lên Chúa những hy sinh trong suốt tuần này, để được kết hiệp với Chúa trong mầu nhiệm khổ nạn, hầu được tham dự vào sự sống lại của Chúa.
Tâm tư đường tình đó ngài nhận.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be